đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Ai trong chúng ta cũng đã từng đi du lịch, có thể là những chuyến du lịch gần ở những bãi biển, những khu nghỉ dưỡng, những cao nguyên, hay đi nước ngoài ở những thành phố xa xôi với ngôn ngữ mới lạ và văn hóa đặc trưng bản địa. Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những giây phút thú vị, ngạc nhiên hay choáng ngợp bởi những điều mới lạ ở những địa điểm trải nghiệm. Nhưng rồi ai trong chúng ta cũng đã từng hứng chịu những dịch vụ kém hoặc những điều không mong muốn khi mọi chuyện trở nên xấu đi và không thuận lợi trong những chuyến đi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe phần 2 của cuộc trò chuyện cùng với người trong cuộc của ngành du lịch, CEO công ty Vietguide Lê Đoàn Ngọc Thi, một hướng dẫn viên, một nhà tổ chức, một người làm sách, một doanh nhân vận hành doanh nghiệp du lịch. Anh Lê Đoàn Ngọc Thi sẽ mở lòng với những câu chuyện đã xảy ra trong cuộc đời làm du lịch của mình, cùng những góc nhìn của người trong ngành và những mơ ước cho một ngày mai tươi đẹp của ngành du lịch và người đi du lịch. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay tiếp theo đây.
Doanh Nhân Kể, FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Ở một góc nhìn mà từ bên ngoài nhìn vào, nói anh hướng dẫn viên du lịch hay chị hướng dẫn viên du lịch được cơ hội đi đây đi đó, hết nước này tới nước khác, rồi hết điểm đẹp này cho tới khách sạn sang trọng khác, thì đó là cái điều thú vị, cái điều sung sướng. Nhưng cái mặt sau của cái ý đó thì những cái nhọc nhằn, những cái chuyện buồn của người làm du lịch mà phải đối mặt, ví dụ là những gì?
Nếu mà mình công tác trong một công ty thương hiệu tốt thì họ sẽ sắp xếp cái bàn ăn của hướng dẫn viên. Không phải là mình bước vào nhà hàng 5 sao và mình được ăn 5 sao nha anh chị. Thật ra nếu mà ăn nhà hàng tầm 2 sao, 3 sao, đôi khi là ăn tốt hơn nhà hàng 5 sao. Tại vì sao? Lúc đó là người ta sẽ chăm sóc khách hàng hết. Còn cái phần thực đơn cho mình là mình phải ăn ở ngoài. Nhưng mà mình phải ăn sớm hơn họ, nên phần lớn sau này là hướng dẫn viên sẽ bị những bệnh hậu, thí dụ như là trào ngược bao tử nè, viêm loét dạ dày,
vì
vì ăn trễ, ăn sâu mà phải ăn trước. Đã ăn sâu trễ nhưng lại phải ăn nhanh nuốt vội thì ngồi trên xe
đó là bình hướng dẫn viên đúng không?
Bệnh hậu
sức khỏe,
gọi là bệnh hậu á, bệnh hậu sâu hành nghề.
Rồi
bản thân em cũng bị mà.
Rồi
bản thân em cũng bị, tuy là em đã có sự chuẩn bị cho em rồi.
Đó là về sức khỏe.
Còn đúng về nghỉ ở, nếu mà các thị trường như là outbound, inbound nó có sự đối xử tốt hơn. Còn về nội địa đó thì hướng dẫn viên thường phải ngủ trong những cái nhà tập thể với hướng dẫn viên. Và những điều này nó gây cản trở rất là nhiều về cái tình huống sức khỏe. Ngày xưa là không có quẹt thẻ, không có internet banking như bây giờ. Phải cầm tiền, phải nhét vô những cái chỗ hiểm của mình, chỗ mà này kia, ngủ không có an giấc được.
Tại vì sao? Vì phải ôm cái cục tiền hả?
Đúng rồi. Nghĩa là ngày xưa gọi là du lịch cầm đao. Cầm đao. Cầm đao nghĩa là cầm tiền. Ngày hôm nay mình được cầm đao là công ty tin tưởng mới giao mấy trăm triệu, mấy chục triệu cho mình cầm đi tour. Rồi mình cầm đi mình chi trả dịch vụ. Chứ ngày xưa là chưa có phát triển để mà
đó là cái khó khăn đúng không?
Đúng rồi. Ăn rồi ngủ rồi.
Ngủ rồi.
Rồi chưa kể là như là mình lo lắng, mình chu đáo khách hàng. Nhưng mà mình lại bỏ sót những cái tháng ngày bên cạnh người thân của mình. Ví dụ như anh thấy cảnh nó quá đẹp đi, anh chỉ ước được là gì? Người bên cạnh mình bây giờ là ba mẹ của mình, là người thân của mình. Mình chăm sóc, mình chụp hình cho du khách. Nghĩa là có những lúc mà em ở Thái Lan, anh Quang có tin là cái dòng chữ Merry Christmas nó chạy điện
một Merry Christmas
là em khóc luôn.
Là đó là những cái nỗi đau mà đôi khi một người làm hướng dẫn viên du lịch phải đối mặt. Trong cái thời gian vừa qua thì nó cũng có những cái biến cố và biến động, giống như là Covid hoành hành, hay là cái sự chậm lại của cái kinh tế toàn cầu. Ngành du lịch cũng bị tổn thương bởi những cái giai đoạn đấy. Thì cái tình yêu nghề có bị tổn thương như thế nào với những người mà có cái tình yêu sâu với ngành du lịch, và họ đã bám trụ hay họ đã phải rời bỏ ngành ra sao?
Bây giờ mình sẽ có từng bước nha anh Quang. Nghĩa là đầu tiên là dịch bắt đầu xuất hiện. Thì khi mà dịch bắt đầu xuất hiện là những anh em mà họ chưa làm được nghề á, thì mình không nói. Còn những anh em đã làm nghề lâu năm rồi á, thì bắt đầu là sẽ phân ra liền. Những anh em nào giỏi là vẫn có tôi đi. Những anh em nào bình bình, trung bình á, thì sẽ tạm hoãn luôn. Bắt đầu anh em sẽ bắt đầu là kinh doanh, mở quán cà phê, mở các trung tâm ngoại ngữ, học lên thạc sĩ. Thì nhưng mà trong cái giai đoạn đó là mình mới tổ chức buổi workshop, mình mới mời các thầy, cô, các anh chị hướng dẫn viên. Người được lợi là các bạn sinh viên. Rồi sau đó em làm sách. Em nghĩ là lúc mà mình không làm gì thì mình đọc sách. Thì bắt đầu em mới làm các tác phẩm mà em có chia sẻ với anh Quang lúc trước. Thí dụ như là em đã tái bản thành công với cuốn là tiếp cận một số vấn đề văn hóa Champa. Thì cái cuốn sách này là do tiến sĩ Sakaya của trường Đại học Nhân văn là người viết ra. Và cuốn sách này đã được bán hết rồi. Thì đầu tiên là đây là em mới đến gặp tiến sĩ và em xin thầy để em tái bản cuốn sách này. Thầy đồng ý và em tái bản và may mắn là bán hết. Có nghĩa là em chỉ bán cho cộng đồng du lịch thôi, không bán nhà sách. Mình làm được nên những câu chuyện có thể nói kỳ tích với bản thân mình. Là mình in gần như 1.000 cuốn và mình bán toàn quốc chỉ thông qua mạng xã hội thôi. Nghĩa là em và các cộng sự thì cùng nhau mới tìm hiểu những đầu sách. Thì trong đó cái cuốn là em có gửi anh Quang xem là cuốn Huế Triều Nguyễn Hỏi và Đáp. Thì cái cuốn này là bắt đầu từ 700 năm Thuận Hóa Phú Xuân Huế. Thì khi mà em liên lạc đến nhà xuất bản đó, thì người ta nói bây giờ cái bản quyền nếu mà muốn làm cái này in ra thành phẩm bán luôn là khoảng 1.040.000. Thì làm sao sinh viên mua nổi, đặc biệt cho đang dịch nữa. Cái này là gửi nhà sách mới bán được. Thì lúc đó là em mới suy nghĩ, thì bên các cộng sự của em và em mới liên lạc với tác giả là bác Nguyễn Đắc Xuân. Thì bác Nguyễn Đắc Xuân bây giờ mới nghe cái câu chuyện của tụi em, thì bác mới đồng ý là bây giờ bác sẽ gửi cái nội dung đó lại cho em biên tập. Thì tụi em mới làm ra 2 cuốn cùng với 30 năm sưu tầm câu hỏi của bác Xuân, kèm theo với là 20 năm của một anh hướng dẫn viên. Anh này là anh Linh, nhưng mà anh giống chị Phi Nhung nên anh em gọi là Linh Phi Nhung. Anh này là huyền thoại của người hướng dẫn luôn. Thì anh đó mới cung cấp cho tụi em những cái câu hỏi của khách, của du khách, cùng với cái mong, nghĩa là cùng với những cái câu hỏi thường gặp kèm theo với những câu hỏi của bác Xuân. Tụi em mới làm ra một cái bộ 2 cuốn là Huế Triều Nguyễn Hồi Đáp. Thì cả 2 cuốn này cộng lại chưa tới 300.000.
Tại sao bạn lại đổ công sức vào cái chuyện mà đi thu thập sách, rồi đi xuất bản sách, rồi đi tìm những người viết sách? Cái điều gì thôi thúc bạn làm chuyện đấy?
Điều đầu tiên á, là khi mà dịch tới, nhân sự của mình ở nhà, anh em ở nhà, và bắt đầu họ chuyển ngành chuyển nghề. Và các bạn sinh viên họ không có, em nghĩ là em muốn thành một ngọn đuốc giữa một màn đêm. Tại vì bây giờ là mọi thứ nó mù mịt quá rồi, nó không có đường ra. Thì bây giờ nếu mà cách ly thì mình đọc sách là hay nhất. Và thêm nữa là mình có việc cho nhân viên mình đó làm.
Bắt đầu từ cái chuyện đơn giản là tìm ra cái việc gì đó mà đúng, cho mọi người hành động.
Đúng.
Rồi sau đó,
sau đó thì mình, sau đó là mình cứ dấn thân mình làm thôi. Rồi làm từ đĩa đi danh đối chiếu. Thì có nghĩa là mình dựa trên sự thành công của những cái sách trước. Nhưng mà khi mình lậm vào, không biết mình lậm, nghĩa là khi mình quá dấn sâu vào một cái nội dung mình không rành rẽ, không có sành sỏi, thì mình bị vỡ nợ, thất bại.
Cái điều mà tôi vẫn thắc mắc là đầu tiên cái chuyện làm sách nó là khởi động từ cái chuyện mình phải làm một cái gì đó, nhưng mà sau này với cái cách bạn đặt vấn đề, cách bạn trình bày, hình như nó trở thành một cái sứ mạng chứ nó không còn là...
Dạ đúng. Có nghĩa là khi mình càng làm mình càng mê. Mình cảm thấy giống như là đây là cái thử thách, hay là đây là cái mà em thường dùng là tổ nghề cho mình cái cơ hội đó. Mình cứ thế mình dấn thân.
Vậy cái ước ao nào đứng về mặt văn hóa, đứng về mặt sách, đứng về mặt kiến thức mà bạn mong muốn được nhìn trong những năm sau này, năm 10 năm tới, mà liên quan tới cái hệ kiến thức du lịch?
Những cuốn sách em làm á, là những cái mà giới hướng dẫn viên đang thiếu. Có nghĩa là sách viết về du lịch rất là nhiều, nhưng mà sách du lịch viết cho người du lịch thì hiếm.
Tức là để người làm du lịch có được chất liệu, chứ không phải là viết chung về du lịch cho đúng. Cái người đi du lịch.
Đúng rồi.
Có một cái trải nghiệm mà đi du lịch mà ai cũng gặp phải, và thường là đôi khi nó nhỏ, nó ngắn thôi, nhưng mà nó làm phá vỡ một cái trải nghiệm. Ví dụ như cái việc mà phải đi vào những cái nơi bán quà lưu niệm, anh phải dừng lại, anh phải vào, anh check cái số, rồi anh phải đi, cho dù nói là anh không mua gì cả, hay là có những người họ không muốn vào thì cũng có cái yêu cầu phải đi vào, bởi vì nó có cái sự ký kết. Thì chuyện đó làm sao để tránh đối với người đi du lịch?
Thì đấy, ấy chính là cái mà em đang làm. Em chính là cái giải pháp cho nỗi đau khách hàng hiện tại là du lịch tự túc quốc tế. Khi các tour truyền thống đang mở bán trên thị trường hiện tại đều ký kết với các đơn vị lữ hành ở nước ngoài. Và ký kết với là nghĩa là và cái quốc gia đó họ đang có cái xu hướng làm tour như thế. Nếu bạn mua một giá tour hợp lý của một công ty hợp lý, một công ty đúng, thì cái điều đó là không bắt buộc. Còn nếu bạn mua công ty giá rẻ thì điều đó phải bắt buộc.
Tức là nếu bạn vẫn mua giá rẻ thì cái việc mà bạn phải vào đi xem mua bán gì đó để người ta thu hút cái người mua,
đúng rồi,
là bắt buộc.
Tại vì một cái tour ăn ở 4 sao 5 sao mà với giá tiền rất thấp thì đồng tiền bị thiếu ở đâu bù vô. Nhưng mà thật ra người Việt mình vẫn may mắn hơn so với những anh em ở chung quanh cái nước Đông Nam Á và châu Á,
là
điều này nó vẫn chưa rõ ràng. Điều này nó vẫn chưa gọi là bắt buộc. Ví dụ như các thác thính giả và anh Quang có thể đọc báo, những bài báo về Trung Quốc chẳng hạn, thì không mua người ta sẽ nạt nộ trên xe, người ta khóa cửa nhốt lại khi nào mua thôi. Và điều đó là lên báo và gọi công an tới xử lý rất là nhiều lần. Và cái điều này nó chưa thành một cái văn hóa truyền thống, tại vì 100 vụ một vụ mới lên báo. Rõ ràng điều này nó xảy ra rất là dễ thấy. Và khi nhưng mà Việt Nam mình thì những cái này nó vẫn là gì, được thì được, không được thì thôi. Nó vẫn không phải là bắt buộc và thúc ép. Nó không có phải là rõ ràng như là ở nước ngoài.
Nếu tôi không muốn điều đó thì tôi có cái giải pháp là đi tự túc,
đúng,
mà có hướng dẫn viên.
Dạ đúng.
Nếu có những người muốn tham gia vào ngành du lịch thì chúng ta có lời khuyên nào cho họ?
Nếu tham gia vào ngành du lịch, nó sẽ có rất là nhiều công việc đi kèm với nó. Thí dụ như nếu mà học về hướng dẫn viên thì bạn đầu tiên nên học trung cấp trước. Khi bạn học trung cấp rồi thì bạn ra nghề, bạn nên cọ sát với nội địa để chăm sóc người Việt. Tại vì người Việt chăm sóc người Việt là người rất là khó tính nha. Để chăm sóc được người Việt rồi thì bạn hãy chăm sóc cả thế giới.
Wow, câu này hơi lạ đó. Tức là người Việt là một người đi du lịch mà khó tính. Dựa vào đâu bạn nói câu này?
Tại vì khó tính khó ở đây là gì? Tại vì người Việt mình là ba miền Bắc Trung Nam. Và tính cách của ba miền này tương thích với rất nhiều quốc gia trên thế giới. Thí dụ cái sự lãnh đạm của người Anh đi. Thì nó sẽ thấy ở những anh chị em miền ngoài. Ở phía Hà Nội, khi đến với Ấn Độ đi, người Ấn Độ họ rất là chi tiết gì những khoản chi phí. Đọc ở người miền Trung. Nếu bạn chăm sóc được người Việt, bạn chăm sóc được cả thế giới.
Câu này cũng khá là đặc biệt đó.
Thì còn nếu mà tại vì ngoài hướng dẫn sẽ có điều hành, sẽ có kinh doanh, thì bạn nên học cao đẳng và đại học. Nghĩa là nếu chỉ muốn làm hướng dẫn viên thôi thì bạn có thể học trung cấp trước, để bạn ra làm hướng dẫn, sau đó bạn học thêm, vừa làm vừa học, để học lên để bạn có cái thẻ xanh đi nước ngoài. Và nó là từng bước để bạn dấn thân vào du lịch. Còn nếu bạn một lãnh đạo doanh nghiệp, bạn muốn chuyển hướng qua du lịch, thì việc của bạn là tìm kiếm cái người làm việc có tâm về nghề.
Tôi có thấy một số bạn mà đã tốt nghiệp đại học và cũng có cái đam mê du lịch và đã đi nhiều quốc gia khác nhau. Và hiện nay họ tổ chức những công ty du lịch mà đi những cái tuyến rất lạ, phi châu,
rồi
kể cả Bắc Cực, những cái tour mà rất hiếm người đi. Nhưng vẫn hiện nay vẫn có những cái nhóm rất nhỏ và trả tiền rất nhiều cho chuyện đó. Thì nó đang có một cái xu hướng thế nào vậy?
Tại vì cái mức độ du lịch đó, nó cũng chia ra từng mức độ khác nhau. Mức độ của mình không còn nghỉ dưỡng nữa mà còn là chinh phục bản thân. đã nâng tầm lên rồi. Người nước ngoài thì hiện tại họ đi du lịch đó là họ họ đi du lịch để họ trang bị cho mình. Thí dụ như em có thể thấy là các anh em mà các bạn Tây Ba Lô đi, các bạn rất là trẻ, có nhiều khi các bạn là đang học high school thôi, học trung học phổ thông thôi, các bạn đã lên đường rồi, các bạn đã ghi trong cái CV của mình là bạn đã đến những quốc gia nào, hình ảnh ra sao, đây là mà hành trang cuộc đời rồi. Nhưng điều đó chưa thấy ở Việt Nam mình, có nhưng mà hiếm. Nghĩa là họ đi du lịch để nghỉ dưỡng, để trải nghiệm, để hưởng thụ,
đó là bình thường,
chứ chưa phải đi du lịch để bỏ vào CV
hoặc là để khám phá bản thân.
Đúng, tìm hiểu bản thân mình là như thế nào. Ví dụ như bản thân em, nếu em không được đi du lịch, em không học du lịch, em sẽ mãi là một Ngọc Thi rất là loser, rất là kém. Nhưng du lịch đã thay đổi cuộc đời em, thay đổi con người em. Đúng như câu đi một ngày đàn, học một sàng khôn.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin cảm ơn bạn Lê Đoàn Ngọc Thi đã có một buổi nói chuyện rất thú vị ngày hôm nay với những câu chuyện trong ngành hướng dẫn viên du lịch. Chúng tôi tin rằng những câu chuyện nhỏ của một khởi nghiệp của người trong nghề sẽ phần nào đóng góp cho kho hiểu biết của những người trẻ đang có mong ước tham gia ngành du lịch và góp phần quảng bá cho cái đẹp của đất nước, cho con người Việt Nam đến với thế giới và đem những trải nghiệm của cái hay, cái đẹp của thế giới đến với người Việt Nam. Để một ngày không xa, chúng ta sẽ tiếp tục có nhiều hơn những tài năng du lịch để cùng nhau vun đắp cho ngành du lịch Việt càng lớn mạnh và xứng tầm với thế giới. Xin chào và xin hẹn gặp lại.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.